Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 71. Câu ca kép. Ca ca. Người Phật tử chân chính không nên ứng dụng các pháp của ngoại đạo. Đúng không như vậy?
Đúng.
Câu này là để trả lời cho cái câu trên. Cái câu trên nói rằng là người hộ niệm có thể cầu xin chư thần nhập thân để hộ niệm. Sai. Thì cái câu đúng là người Phật tử chân chính không nên ứng dụng các pháp của ngoại đạo để mà hành đạo. Điều này không đúng. Tình thực đến cái thời này rồi, nhiều khi không có nghiên cứu kỹ, thành ra mập mờ mình biết đâu là chánh, đâu là tà hết trơn. Ngay như ở Việt Nam chúng ta bây giờ chưa về, có rất nhiều chùa chiền đã dùng cái pháp mà lên đồng nhập bóng rất là phổ thông. Thì xin thưa với chư vị là trong pháp Phật không có nói điều này. Và ngay trong kinh Lăng Nghiêm Phật cũng đã nói rất rõ. Phật nói ra từ bảy đạo luân hồi. Thì trong đó có cái đạo gọi là quỷ thần đạo. Thì quỷ thần đạo là người dùng những cái pháp thần tiên gì đó lên đồng nhập xác gì đó, nó thuộc về quỷ thần đạo. Cái điều này không có đúng với cái đạo giải thoát của Phật. Chắc hẳn là mình không dám nói là xấu. Nhưng mà cái pháp này không thể nào thoát ly sanh tử luân hồi được. Tại vì đã theo quỷ thần đạo thì phải nợ với quỷ thần đạo. Mà quỷ thần đạo thì ở trong tam giới, chứ chưa ra ngoài tam giới. Chính vì vậy mà người Phật tử chân chính thực sự muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, xuất ly tam giới, thì không nên ứng dụng các cái pháp hoặc là cầu xin tiên thánh gì đó, nhập thân nhập độ đó. Điều này không đúng, mong cho vị chú ý đừng nên làm. Câu L kép. Người hộ niệm mà tự xưng mình là Phật Bồ Tát tái lai cứu độ chúng sanh thì đúng hay sai?
Sai.
Sở dĩ mình đưa ra những chuyện này là vì có ban hộ niệm đã sơ xuất. Có nhiều người nghĩ về hộ niệm nói rằng là sau khi mình cứu độ được 10 người trở lên rồi thì mình là hàng Bồ Tát rồi. Cho nên khi mà họ hộ niệm thấy thành quả, thấy được vài chục người, có ban hộ niệm thành công cả trăm người, tự xưng tôi là Bồ Tát rồi. Nếu một người hộ niệm mà đã tự xưng mình là Phật Bồ Tát xuống thế cứu độ chúng sanh là sai, không còn đúng nữa. Dẫu rằng là những người mà chư vị hộ niệm thành công đó, giả sử như người ta được vãng sanh thực sự, mà chư vị tự dỗ ngực xưng tên mình là Bồ Tát, thì cái duyên này nó đã nghịch với con đường vãng sanh về Tây Phương. Coi chừng sau cùng chư vị mất vãng sanh. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy vẫn luôn luôn nghĩ mình là phàm phu, nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà mà mình vãng sanh, chứ không phải mình là Phật Bồ Tát gì cả. Nếu mà Phật Bồ Tát thì chắc chắn chư vị tự hiểu lấy. Còn sót lên sót xuống mình còn mê mờ mà tự xưng như vậy, coi chừng tâm ngạo mạn này nó đóng mất con đường giải thoát, mà tự mình đi vào con đường sai lầm đọa lạc. Còn cái công đức hộ niệm nó biến chỗ nào, nó nằm chỗ nào nó không biết. Chư vị phải cẩn thận. Nhân duyên phải thuận với nhau mới sinh ra quả báo. Ngạo mạn không phải là cái duyên để chư vị về Tây Phương Cực Lạc đâu. Câu M kép. Thời này có Phật Bồ Tát xuống thế cứu độ chúng sanh, nhưng các ngài tuyệt đối không bao giờ thố lộ danh tánh. Nếu bị lộ thì các ngài tịch ngay. Đúng hay sai? Tại cái câu này là để mà nhắc nhở cho những người tự xưng mình là Phật Bồ Tát biết. Trong thời này là thời độ sanh của Đức Thế Tôn, Dầu rằng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện nhập tịch, nhưng mà thực ra Ngài vẫn còn tiếp tục độ sanh cho đến hơn 9.000 năm nữa, tại vì thời gian độ sanh của Ngài, cứu độ của Ngài tới 12.000 năm. Thì trong thời gian này không có một Phật Bồ Tát nào thị hiện xuống thế gian mà tự xưng danh tánh được. Mong chư vị nhớ cho kỹ. Thường thường người đời không biết, vì không hiểu Phật Pháp cho nên tự xưng mình là Phật Bồ Tát, rồi tự đăng báo, rồi tự quảng cáo là Phật Bồ Tát thị hiện xuống tại đây để mà cứu độ chúng sanh. Toàn là những điều sai lầm. Trong kinh Phật, Phật nói rõ rệt, không có chuyện này. Hiểu được như vậy thì khi mà gặp những chuyện như vậy, chúng ta phải hiểu, à, đây không phải là đúng chánh pháp của Phật rồi. Mà không đúng chánh pháp của Phật thì chúng ta không nên hiếu kỳ. Cho nên hơn những cái lần trước chúng ta có nói qua, tu hành muốn tránh được những chướng nặng trong thời mạt pháp này, tuyệt đối không được hiếu kỳ. Tuyệt đối không được hiếu kỳ. Thấy những điều gì hay hay nhào vô, coi chừng vướng nạn. Coi chừng vướng nạn. Học Phật chúng ta có cái kính gọi là kính chiêu yêu. Lấy kính sâu ra mà biết liệu. Biết rồi thì phải lặng lẽ tự mình mà giữ thân mình. Chứ không cách nào khác hết. Mong quý vị cố gắng, cẩn thận. Tại sao Phật Bồ Tát thể hiện xuống thế gian cứu độ chúng sanh mà các ngài không thổ lộ danh tánh? Mà còn có một chuyện nữa là nếu mà bị thổ lộ thì các ngài tịch ngay. Chứ vị có hiểu tại sao không? Vì nên nhớ đây là cái thời mạt pháp. Mạt thì gọi là pháp nhược ma cường. Cái chánh pháp nó không còn nhiều. Mà tà pháp mạnh lắm. Chúng sanh vì tham chấp cho nên chạy theo cái tà pháp đó mạnh lắm. Phật chỉ nói lên những điều này để cho những người nào thực sự chân chánh tu hành nghe mà tự mình chữ thân. Phật chỉ cứu được những người có duyên để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc tốt phòng đệ tử. Những người nào không có duyên Phật cứu không được. Chính vì thế mà nếu có một vị Bồ Tát nào thể hiện thực sự mà tự xưng mình là Bồ Tát một cái, thì xin thưa với chư vị, người Bồ Tát tự xưng đó nó lẫn lộn trong những vị Bồ Tát giả kia, mình biết đâu là Bồ Tát thực, Bồ Tát giả. Chẳng lẽ Bồ Tát chăng tay áo lên muốn lộn với nhau? Chư Phật có thể thị hiện xuống thế gian này, nhưng mà các ngài âm thầm dùng chánh pháp để khuyên chúng sanh một lòng một dạ theo pháp Phật mà vãng sanh Tây Phương. Nhất là cái thời mà pháp này vãng sanh Tây Phương là tuyệt vời nhất, còn những đường khác khó quá. Nếu mà vị Phật đó tự xưng tôi là Phật đây thì làm sao trong 1.000 vị Phật, 100 vị Phật xưng đó chúng sanh làm sao biết được vị Phật nào là giả, vị Phật nào là thiệt đây? Chẳng lẽ sang tay quýnh lộn? Người nào thắng, quýnh thắng là người đó là thiệt sao? Phật không bao giờ dùng cái phương pháp đấu tranh đánh lộn với nhau đâu, nghe chưa vị? Cho nên Phật quyết định không bao giờ thổ lộ danh tánh như vậy. Người nào thổ lộ danh tánh thì người chân tu tự biết lấy mà tìm cách tự bảo vệ lấy mình. Mong cho vị hiểu được như vậy mới thấy cái nguyên tắc của chư Phật luôn luôn là tịch tịnh, không bao giờ loạn động. Cho nên các ngài tịch ngay là như vậy. Còn những người mà tự xưng này tự xưng nọ đủ điều hết trơn mà không tịch, mình tự đó phát hiện ra mà tìm cách giữ thân. Câu N kép: người tự xưng đắc đạo phô diễn thần thông là đúng hay sai? Sai là sai với chánh pháp, đúng là đúng theo của họ. Còn sai là sai với nguyên tắc của chư Phật, chư Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Chư Bồ Tát, chư Phật thị hiện xuống thế gian này, các ngài có thần thông không? Có. Khi chư vị vãng sanh về Tây Phương là chư vị có thần thông liền. Nhưng mà khi vãng sanh về Tây Phương, chư vị thị hiện xuống như này để độ chúng sanh, không bao giờ mà chư vị sử dụng thần thông để mà chiêu nạp tín đồ. Tại vì sử dụng thần thông như vậy thì hàng ngoại đạo thì thay phiên nhau, ùa nhau mà sử dụng thần thông. Chúng ta sống trong một cái xã hội gọi là mù mù mịt mịt, phép màu. Thôi chịu thua, chúng sanh lúc đó tôi chịu thua. Hai người này, người là tung cái phép, người là tung phép, thôi chịu thua, không biết phép ai là phép chánh, phép ai là phép tà. Mà phép chánh thì được siêu tốt, phép tà thì ở trong tam giới. Phật là cứu độ chúng sanh vượt qua tam giới, chứ không phải cứu độ chúng sanh biết được một chút phép tắc nào đó, những cái thuật thông, những cái mà lạ lạ gì đó, gọi là cứu độ chúng sanh. Như vậy thì xin chư vị phải nhớ, khi một người đã phô diễn thần thông từ họ, hố lộ ra, chúng ta là người tu hành, phải áp dụng cái nguyên tắc rất là vững, gọi là kính nhi viễn chi. Kính họ, tại vì những người có thần thông là những người có phước báo. Nhưng mà cái phước báo của chư Phật là đi về những cảnh giới đắc đạo, những cảnh giới không còn sanh tử luân hồi. Còn cái phước báo của họ là lôi chúng sanh ở trong vòng lục đạo tử sanh. Hiểu được như vậy thì chúng ta áp dụng cái nguyên tắc của Khổng Tử dạy là kính quỷ thần nhi viễn chi. Quỷ thần chúng ta kính nể họ, chúng ta không được khinh chê họ. Nhưng mà viễn chi là đừng nên tiếp cận, để chúng ta đi con đường gọi là con đường vãng sanh thành đạo. Chư vị đồng ý không? Câu ô kép: người chân chánh tu hành không bao giờ tự khoe chứng đắc hoặc phô diễn thần thông để chiêu nạp tín đồ. Rõ ràng câu dưới nó trả lời câu trên, đúng sai? Đúng, rõ ràng. Chân chánh tu hành không bao giờ tự khoe chứng đắc. Như vậy một người thực ra là vì cái tâm rất là chí thành, cũng niệm Phật, tự nhiên thấy cái gì đó tự khoe chứng đắc. Nếu mà khi có người điềm chỉ, người ta biết, người ta sám hối liền, người ta không dám khoe nữa. Có thể trước đó người ta không biết, ta nghĩ là như vậy là tốt. Nhưng mà thực sự khi mà đã thực sự chứng đắc, nếu là thực sự chứng đắc thì không bao giờ khoe ra. Mà đã khoe ra thì cái khoe này là một cái nông nổi. Có thể vì quá sốt thắng, quá nhiệt tâm mà sinh ra như vậy. Hoặc là quá vọng tưởng mà sinh ra như vậy. Quá nhiệt tâm là những người có tu hành, nhưng mà chưa có nắm vững đạo lắm, cho nên thấy cái gì hay hay tự chưng mình chứng đắc, điều này không đúng. Thứ hai nữa là vì không vững pháp Phật cho nên thường thường nối cái tâm vọng lên. Niệm Phật cứ cầu cho thấy ánh sáng, cầu cho thấy âm thanh, cầu cho thấy cảnh giới, cầu cho thấy Phật, cầu cho thấy những điều hay hay là lạ, hay hay là lạ. Thường thường như vậy, thấy nó vui, vui cho nên tự mừng, vui lên. Không ngờ những cái vui đó nhiều khi là cảnh vọng. Chư vị nhớ, khi mà cái tâm tịnh thì cảnh tịnh, mà cái tâm động thì cảnh động. Khi một người nào thấy cái điều hay hay mà khoe ra là cái tâm đang động. Cho nên động tịnh đối nhau trong một sát na, trong từng sát na. Mong chư vị hiểu được như vậy mới lấy cái tâm thanh tịnh để mà tu. Đừng nên mà tự khoe này khoe nọ, nó đưa vào cái chỗ là tối kỵ của cái phương pháp giải thoát. Mà tối kỵ cái phương pháp giải thoát lại thuận với cái pháp gọi là bị đọa lạc, bị khổ nạn sau này. Mong chư vị hiểu vậy, phải lấy lòng chí thành, chí kính niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để khi mình xả bỏ bốn thân, A Di Đà Phật lai nghinh tiếp dẫn về Tây Phương là chính xác, là ngon lành nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bồ Tát Phật.